Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 6 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hào hùng chương trình cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng.
18 người thương vong do cháy rừng trong 4 tháng đầu năm.
Chỉ trong vòng 8 tháng, hơn 1.000 người phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm.
Đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel tiếp tục đối mặt với khó khăn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tối qua đã diễn ra chương trình cầu truyền hình mang tên Dưới lá cờ quyết thắng. Chương trình thực hiện tại 5 điểm cầu Điện Biên, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và Thành phố Hồ Chí Minh với thời lượng hơn 110 phút. Cầu truyền hình Dưới lá cờ quyết thắng đã đưa khán giả quay trở lại 5 tháng hào hùng với những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn. Những dấu mốc quan trọng của hơn 70 năm trước được thể hiện thông qua sự kết hợp giữa những trải nghiệm hiện tại và hồi tưởng quá khứ, giữa nghệ thuật và phân tích đánh giá. Bên cạnh đó, âm nhạc và thơ có sự hòa quyện, tạo nên mạch nối nghệ thuật xuyên suốt chương trình, góp phần lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần, sức mạnh Điện Biên Phủ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, do nắng nóng kỷ lục, cả nước xảy ra gần 400 vụ cháy rừng, thiệt hại gần 1.200 ha rừng, làm thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Đặc biệt, cháy rừng đã làm 12 người tử vong, 6 người bị thương. Cũng trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra khoảng 4.000 vụ phá rừng, diện tích thiệt hại hơn 1.200 ha. Các vụ phá rừng diễn ra chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên, miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
Trong báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình dự báo thời tiết và ảnh hưởng đến công tác phòng chống cháy rừng năm 2024 trên phạm vi cả nước, Bộ này cho biết 4 tháng đầu năm 2024, nhiệt độ trung bình tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1,5 độ C. Trong tháng 4 năm 2024, tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao từ 3,1 đến 3,6 độ C so với trung bình các năm. Các khu vực khác cao hơn từ 1,6 đến 2,4 độ C. Xét trên toàn quốc, tháng 4 năm 2024 trở thành tháng 4 nóng nhất trong lịch sử, tính từ năm 1980. Trong tháng 4 năm nay, đã có 110 trên 186 trạm quan trắc trên cả nước ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ tháng 4. Trong đó có đến 44 trạm vượt giá trị lịch sử năm.
Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 8 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Khoảng từ đêm nay đến ngày 9 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm mai ngày 7 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5 có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa mưa to diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
Tại Cao Bằng, dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5 tháng 5 đã khiến một người bị thương và gần 600 ngôi nhà bị hư hại. Trước đó, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã liên tiếp xảy ra 4 đợt thiên tai, lốc, sét, mưa đá, làm hơn 8.200 nhà ở bị hư hại. Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 22,5 tỷ đồng.
Bộ Y tế cho biết chỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, cả nước đã xảy ra 3 vụ ngộ độc lớn và hàng loạt vụ ngộ độc nhỏ, khiến hơn 1.000 người nhập viện. Điểm chung của các vụ ngộ độc là có số lượng bệnh nhân lớn, đa phần là những cơ sở buôn bán được cấp giấy phép kinh doanh. Thế nhưng khi vụ việc xảy ra, nhiều cơ sở không chứng minh được nguồn nguyên liệu đầu vào. Các chuyên gia y tế nhận định các vụ ngộ độc lớn xảy ra gần đây là hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 11 về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn đăng kiểm lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới. Theo đó, mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là 46.000 đồng một xe, mức giá dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới là 23.000 đồng một lần một xe. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không đã thành lập đoàn kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam. Thời hạn kiểm tra trong 3 ngày làm việc, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5, thời kỳ kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày ban hành quyết định, tức ngày 4 tháng 5.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Các nguồn tin Israel cho biết, khoảng 20 quả tên lửa được phóng đi từ Liban đã rơi xuống khu vực miền Bắc Israel ngày 5 tháng 5, làm hư hại cơ sở vật chất và gây mất điện tại một số nơi. Trước đó cùng ngày, lực lượng Hezbollah ở Liban ra tuyên bố cho biết đã phóng hàng chục quả tên lửa về phía miền Bắc Israel nhằm đáp trả vụ không kích trước đó của Israel nhằm vào miền Nam Liban, khiến 4 dân thường thiệt mạng. Theo các con số thống kê mới nhất, hơn 250 thành viên Hezbollah cùng 5 dân thường Liban đã thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel, trong khi các vụ tên lửa phóng từ Liban cũng đã cướp đi sinh mạng của hàng chục binh sĩ và một số dân thường Israel.
Một nguồn tin từ phong trào Hồi giáo Hamas cho biết vẫn chưa có tiến triển trong các cuộc đàm phán ngày 4 tháng 5 về lệnh ngừng bắn tại Gaza. Nguồn tin giấu tên nêu rõ các cuộc đàm phán đã đối mặt với khó khăn do Israel từ chối cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn lâu dài. Israel trước đó đã đặt thời hạn một tuần để Hamas đồng ý thỏa thuận giải quyết vấn đề con tin. Nếu không, nước này sẽ phát động chiến dịch tấn công Rafah. Kênh Al Arabiya News đưa tin Hamas hiện đã đồng ý trả tự do cho 33 con tin thay vì 20 con tin như ban đầu trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Ukraine có thể sẽ phát động một cuộc phản công mới vào năm 2025 sau khi nhận được khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ của Mỹ để ngăn cản bước tiến của Nga trong năm nay. Theo Financial Times, những bình luận của ông Sullivan về khả năng Ukraine mở cuộc tấn công mới vào năm 2025 là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể tiếp tục viện trợ cho Ukraine nếu Tổng thống Joe Biden tái đắc cử vào tháng 11. Bất kỳ một cuộc tấn công mới nào của Ukraine nhằm đẩy lùi lực lượng Nga vào năm 2025 sẽ phụ thuộc phần lớn vào nguồn viện trợ từ Quốc hội Mỹ và sự chấp thuận của Nhà Trắng.
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS hôm 4 tháng 5 đưa tin, Bộ Nội vụ Nga đã đưa đương kim Tổng thống Ukraine Zelensky vào danh sách truy nã của bộ này. Ngoài Tổng thống Zelensky, cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng có mặt trong danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga. TASS cho biết, cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga cho thấy ông Poroshenko bị truy nã vì tội hình sự nhưng không nêu rõ tội danh cụ thể. TASS cũng không cung cấp chi tiết cụ thể về trường hợp ông Zelensky. Trước đó, Nga cũng đã ban bố lệnh bắt đối với một loạt quan chức Ukraine và châu Âu kể từ khi nổ ra xung đột vũ trang Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hiện giới chức Nga chưa bình luận về lý do Tổng thống Ukraine Zelensky bị đưa vào danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua 5 tháng 5 bắt đầu chuyến công du châu Âu dài ngày tới 3 nước châu Âu với các chặng dừng chân ở Pháp, Serbia và Hungary. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tới Liên minh châu Âu trong gần 5 năm qua. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Serbia Alexander Vučić, Tổng thống Hungary Tamás Suliok và Thủ tướng Viktor Orbán. Các cuộc gặp sẽ trao đổi về quan điểm về các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và quan hệ Trung Quốc-Liên minh châu Âu, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Theo báo cáo chỉ số rác thải thực phẩm của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, gần 1/5 lượng thực phẩm được sản xuất trên toàn cầu trong năm 2022 đã bị lãng phí, tương đương 1,05 tỷ tấn. Mặc dù khoảng 1/3 nhân loại đang phải đối mặt với nạn đói, báo cáo trên được công bố vào cuối tháng 3 vừa qua, khi Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đang theo sát tiến độ của các quốc gia trong nỗ lực giảm 50% lượng rác thải thực phẩm vào năm 2030 được đề ra trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Trên mạng xã hội X, Barca đã gửi lời chúc mừng Real sau khi Los Blancos vô địch La Liga. Sau trận thua Girona, huấn luyện viên Xavi cũng gửi lời chúc mừng Real. Nhiều cựu sao Real đã gửi thông điệp chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Ancelotti, trong đó có Ronaldo. Tính cả chức vô địch La Liga, Rudiger và Tchouameni đã giành đủ 3 danh hiệu cao quý nhất bóng đá xứ Bò Tót là La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha chỉ sau 22 tháng gia nhập Real Madrid. Bayern Munich đã dính tổn thất lớn trước trận lượt về bán kết Champions League với Real Madrid khi hậu vệ Rafael Guerrero dính chấn thương và không kịp bình phục. Chiều qua, đội bóng xứ Bavaria xác nhận ngôi sao người Bồ Đào Nha không tham dự trận đấu ở Bernabeu vào rạng sáng ngày 9 tháng 5. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng người Italia Di Maggi, Chelsea coi Victor Osimhen là mục tiêu số 1 vào mùa hè này. Đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng chi 77 triệu bảng và cộng thêm 2 cầu thủ, bao gồm Romelu Lukaku. Chỉ ít ngày sau khi đặt thỏa thuận với VFF, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đáp chuyến bay tới Việt Nam để tham dự lễ ký kết hợp đồng. Vào hôm nay mùng 6 tháng 5, ông sẽ tham dự lễ ký kết hợp đồng và ra mắt truyền thông tại trụ sở VFF. Theo lịch, vào ngày 21 tháng 5 tới, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2024. Giải đấu này sẽ có 10 đội tuyển tham dự, được chia làm 2 bảng đấu. Trước lễ bốc thăm, AFF sẽ chia 10 đội tuyển vào 5 nhóm hạt giống. Nếu đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm 1, Indonesia sẽ nằm ở nhóm 2. Vì vậy, không loại trừ khả năng đoàn quân áo đỏ sẽ tái ngộ đối thủ này ở vòng bảng AFF Cup 2024.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, lúc này nhiều nơi ở miền Bắc vẫn còn có mưa. Thủ đô Hà Nội trong sáng nay cũng có khả năng xảy ra mưa trong buổi sáng. Trong ngày hôm nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông bất kỳ thời gian nào trong ngày. Vì thế, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ không cao, dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Đêm nay và ngày mai, Thanh Hóa, Nghệ An và phần phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh cũng có được những cơn mưa rào và dông. Do vậy, mức nhiệt trong ngày mai ở miền Trung không quá cao. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ từ 30 đến 32 độ. khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 33-35 độ, còn các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ từ 33-36 độ, trời vẫn có nắng cục bộ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định cũng như khu vực tỉnh Phú Yên nhưng không phải là nắng nóng diện rộng. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc này nền nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên vào khoảng 21-23 độ, khu vực Nam Bộ từ 26-28 độ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo vẫn có mưa rào và dông về chiều và tối. Từ giờ đến 14 giờ, Nam Bộ và Tây Nguyên trời tạnh, nền nhiệt Tây Nguyên cao từ 32-35 độ, Nam Bộ là 33-35 độ. Nóng ở miền Đông nhưng không gắt, sau 14 giờ, mây đối lưu phát triển gây mưa trở lại. Diện mưa cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều ở mức rải rác. Mưa dông các ngày nóng có khả năng kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.